Dạ thưa ông Đặng Trung Chính, giải văn chương tự do 2017 và giải âm nhạc tự do 2017 do tổ chức yểm trợ nhân quyền HRRF phát động đang bước vào giai đoạn nước rút để chọn những tác phẩm đoạt giải. Thế thì số lượng tác phẩm gửi về để dự giải có làm hài lòng ban tổ chức cũng như là ban tuyển chọn không thưa ông?
Thưa quý thính giả của đài SBS, thưa cô Mai Hoa, chúng tôi thông báo để mà tổ chức hai cái giải đó vào ngày 30 tháng 4 năm 2017. Cái ngày cuối cùng chúng tôi không còn nhận nữa là ngày hôm qua.
Tức là ngày 15 tháng 11.
11.
Dạ.
Như vậy thực ra thì ban tổ chức họ chỉ có hơn 3 tuần. Cho đến bây giờ thì riêng về cái giải văn chương tự do đó thì có khoảng 200 bài thơ.
Dạ thưa, 200 bài thơ gửi về.
200 bài thơ gửi về.
Dạ.
Và gồm 100 truyện ngắn, 4 cuốn tiểu thuyết và 2 cuốn tiểu luận.
Như vậy có nghĩa là cái sự hưởng ứng khá tốt thưa ông?
Đây là lần đầu tiên mà ban tổ chức một cái giải văn chương tự do và âm nhạc tự do. Chúng tôi cũng rất lo âu, chúng tôi cũng không biết là quần chúng, bà con, anh chị em nghệ sĩ hứa như thế nào. Nhưng mà cho đến ngày hôm qua thì cái con số mà chúng tôi vừa chia sẻ với cô Mai Hoa đó khiến cho chúng tôi rất là ngạc nhiên. Và sau khi mà đọc hết rồi đó thì chúng tôi bây giờ có khoảng 4 tập thơ. Mỗi tập có khoảng 3 đến 48 bài.
Thưa, ngoài 200 bài thơ còn có 4 tập thơ riêng nữa?
Không.
Dạ.
Trong 200 bài thơ đó thì bây giờ trong bài thơ thì nó có những cái bài thơ thì nó nằm trong cái tập thơ.
Dạ.
Thì bây giờ trong đó có 4 tập thơ nó được vô vòng chung kết.
Dạ.
2 tiểu thuyết, 3 tập truyện ngắn và 4 tập thơ được vào chung kết.
Dạ, tức là 4 tập thơ, 3 truyện ngắn và 2 tiểu thuyết vào chung kết. Dạ. Còn về phía những tác phẩm gửi cho giải âm nhạc tự do 2017 thì như thế nào thưa ông?
Tính cho đến ngày 10 tháng 11 có khoảng 187 cái mail gửi vào. À, trong đó có 17 cái bài nó dự thi nhưng mà không hợp lệ. Thì còn lại khoảng 111 bài sáng tác đủ thể loại gồm có nhạc trẻ, có dân ca, có du ca, có bolero, có gồm nhiều nước khác nhau trên thế giới. Trong đó có Mỹ, Thái Lan, Pháp, một bài ở Úc và phần lớn từ Việt Nam.
Mai Hoa thật sự là rất là ngạc nhiên khi nghe cái bản tổng kết về giải văn chương tự do cũng như âm nhạc tự do này thưa ông. Như vậy có nghĩa rằng là cái sự phát động của tổ chức yểm trợ nhân quyền về một cái giải văn chương tự do và âm nhạc tự do có vẻ như là đánh động vào cái mong mỏi của những người sáng tác. Thì do đâu một cái sự tin cậy và hứng thú để các tác giả có thể gửi gắm tác phẩm mình thưa ông?
Cô hỏi một cái câu rất là khó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm. Chúng tôi cũng không biết, bản thân Human Rights Relief Foundation không phải là một tổ chức chuyên về văn chương, chúng tôi chuyên về nhân quyền. Nhưng bên cạnh chúng tôi lại có, ở trong cái tổ chức chúng tôi có nhiều thành viên chuyên về vấn đề văn nghệ sáng tác. Riêng tiền vệ thì họ có một quá trình 15 năm, cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái quá trình hiện diện của tiền vệ nó tạo thành một cái chỗ đứng, nó tạo thành một cái chỗ dựa, một chỗ tin cậy của các anh chị em sáng tác.
Dạ thưa ông, đây là lần đầu tiên nhưng mà cái uy tín của tiền vệ tạo cho người ta một sự tin tưởng để gửi tác phẩm về. Nhưng cái điều mà để không chỉ với văn chương mà ca nhạc tin tưởng để gửi tác phẩm về cho HRF, tức là tổ chức yểm trợ nhân quyền, dù tổ chức yểm trợ nhân quyền chỉ chuyên về nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là họ phải tìm thấy một cái điều gì đó để khiến họ hào hứng và tin tưởng nó tham dự.
Thực ra nó như thế này, cô Mai Hoa, chúng ta đều đồng ý là từ năm 1975 cho đến bây giờ, miền Nam nó sống với một cái chế độ nó khác trước đó. Chúng tôi nghĩ rằng cái sự kiểm duyệt của chính phủ nó là một việc làm nó rất là khắc nghiệt. Và nhà văn, nhà thơ mà khi họ muốn phát biểu, muốn nói một điều gì, muốn viết điều gì, họ phải xem trước, xem sau. Nó trở thành một cái phản ứng mà họ phải tự kiểm duyệt họ để tác phẩm của họ có thể chạy lọt ra được. Chính vì chúng tôi thấy rằng có những cái méo mó như vậy, cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái khát khao của những nhà văn, của những nhà thơ, của những người làm nhạc được nói lên cái tiếng nói tự do hoàn toàn, không bị kiểm duyệt. Họ nói về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, sự toàn vẹn của lãnh thổ, về môi sinh như thế này thế khác. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh của đất nước, chuyện mà họ sáng tác ra bị kiểm duyệt và nó trở thành một cái lề thối mà cái người viết họ tự kiểm duyệt luôn. Cho nên cái việc mà mình phát động một cái giải nó giống như đánh động vào cái lòng khát khao của những người sáng tác để họ có thể nói lên những cái điều mà lâu nay họ không thể nói. Cho nên nó tạo thành một cái khoảng trống ở trong cái sinh hoạt văn nghệ mà những cái người sáng tác về âm nhạc, nhà văn, nhà thơ họ nói lên những cái cảm xúc thật rất thực của họ. Thì cái khoảng trống nó kéo dài trong cái thời gian hơn 42 năm qua. Cho nên cái tổ chức công trợ nhân quyền và tiền vệ thấy rằng bổn phận của chúng ta là hãy giúp để mà tiếp nối những thành tựu của cái nền văn nghệ của miền Nam trước đây, đồng thời mình cũng phải hiến dương những sức mạnh của văn nghệ như một cái lực đẩy để nâng cao ý thức về trách nhiệm, về đạo đức, về vấn đề nhân bản của con người đối với xã hội và đối với con người. Nhận thức như vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng thông điệp mà chúng tôi đưa ra nó gặp được, tạo thành một cái chỗ dựa, một cái miếng đất, một cái mảnh vườn mà để có thể những cái hạt giống về âm nhạc, về văn nghệ, về văn chương nó có cái điều kiện nó được phát triển nảy nở trong một tinh thần tự do tuyệt đối.
Thưa ông, một giải văn chương âm nhạc xuất phát từ cộng đồng người Việt ở Úc và nếu như nó được duy trì và tổ chức thành công hàng năm, thu hút một lượng độc giả, lượng người tham dự đông đảo cũng như là một chất lượng tác phẩm tốt. Và tất nhiên trong những tác phẩm đó không thể nào không có những hoàn cảnh thật đang diễn ra tại đất nước Việt Nam liên quan đến tâm trạng, tình cảm cũng như là cuộc sống xung quanh người viết. Thế thì không biết là ban tổ chức có hình dung được vai trò của một giải như vậy đối với sự đóng góp của văn học, nghệ thuật cũng như đối với lịch sử Việt Nam sau này không thưa ông?
Chúng tôi nghĩ là cái bổn phận của cái người mà làm văn hóa, nghệ thuật thì một trong những cái mà tinh hoa, cái tinh túy của cái người làm việc là họ nói lên cái điều gì họ muốn, nói lên cái điều họ thổn thức, cái điều họ ưu tư, cái điều họ suy nghĩ. Và chính vì vậy nó mới làm cho cái nền văn chương, những cái tác phẩm đó, nó khởi sắc, nó đa dạng và cái đó nó mang lại một cái giá trị. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sự đóng góp mà chúng tôi cho rằng nó có một cái giá trị lâu dài. Thì vị trí và vai trò của cái người làm văn nghệ, cái người sáng tác âm nhạc, cái người là viết văn, nó rất là quan trọng trong cái đời sống của con người. Những cái tình cảm, cái văn hóa, cái cảm xúc của con người đối với thiên nhiên, đối với tất cả những gì xung quanh, nó là một cái phần đời sống, nó rất là quan trọng. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái người làm văn hóa nó đóng một vai trò, nó làm cho đời sống của người thường trở nên rất là phong phú. Thực ra họ nâng cao được cái giá trị và sự phong phú của cái đời sống. Tôi quan sát, tôi thấy là cái người mà nghệ sĩ á, họ xúc động nhiều. Thí dụ như đất nước Việt Nam bây giờ nói về vấn đề mà Formosa nó vừa Biển Đông, nói về cái sự tàn phá về môi sinh, nó là cái vấn đề mà vô cùng lớn và nó là một cái nỗi nhức nhối, không phải của vài cá nhân đâu, chúng tôi nghĩ là của cả đất nước. Cho nên người nghệ sĩ khi mà họ xúc động, họ nói lên những cái điều như vậy thì cũng là đánh dấu cho một cái giai đoạn, một cái thời kỳ mà môi trường của một cái đất nước đó bị tàn phá. Họ cảm thấy là họ có cái bổn phận, họ nói lên cái điều mà họ thao thức về cái môi trường của một cái đất nước nào đó.
Dạ thưa, đêm mà phát giải thì sẽ diễn ra vào lúc nào và diễn ra như thế nào và làm cách nào để tham dự thưa ông?
Cảm ơn cô. Cái ngày mà sẽ tổ chức là ngày 8 tháng 12 năm 2017. Chúng tôi sẽ bắt đầu lúc 7 giờ và chấm dứt lúc khoảng 9 giờ hoặc là trễ hơn một chút. Xin thưa là chúng tôi sẽ bắt đầu lúc rất là đúng giờ. Nơi tổ chức là Smithfield ASL Club, cái góc đường Cumberland Highway và Neville Street ở Smithfield 2164. Chúng tôi rất mong mỏi cái sự tham dự và khích lệ của quý đồng hương. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sự khởi đầu, sẽ có sự đóng góp một cách tích cực trong cái chuyện mà bảo tồn và phát huy nền văn hóa, văn nghệ, âm nhạc của Việt Nam mà chúng ta thấy nó có một cái khoảng trống từ năm 1975 cho đến bây giờ.
Dạ vâng. Và theo tôi nghĩ rằng nếu như mà chương trình này có thể được duy trì tổ chức hàng năm, nó không chỉ là niềm hãnh diện riêng của tổ chức HAF của ông mà còn là của cả cộng đồng người Việt ở Úc Châu nữa thưa ông.
Chúng tôi cố gắng làm trong cái điều kiện và sức lực mình có, những cái ước mơ mình có. Chúng tôi nghĩ rằng bao lâu mà còn có thể hít thở được không khí, bao lâu còn giữ được cái dòng máu nóng trong mọi người thì chúng tôi vẫn cố gắng đóng góp một cái gì cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái nền văn hóa, dù rằng những cái đóng góp rất là nhỏ nhoi. Chúng tôi nghĩ rằng một cái con dân Việt Nam mà đặc biệt là những người mà đang ở nước ngoài như chúng tôi cũng khao khát được ngày nào đó thấy được là cái sự đóng góp của mình nó được tích lũy và một ngày nào chúng ta có một cái sự tự do, một cái chính phủ đa nguyên, cái quyền con người được tôn trọng thì đó là một cái niềm hạnh phúc.
Dạ vâng.
Trong cái sức bé nhỏ của mình thì chúng tôi nghĩ rằng đóng góp được cái gì thì làm cái đó.
Dạ, thưa cảm ơn Đặng Trung Chính rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn cô và cảm ơn quý khán giả của đài SBS.